là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Chương trình trưa nay, thứ tư ngày 23 tháng 3 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
Lễ trao thưởng giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và giải báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ tư năm 2021.
Việt Nam chính thức mở cổng đăng ký tiêm kháng thể đơn dòng dự phòng COVID-19.
Phần tin thế giới có những tin chính: Mỹ, Philippines lên kế hoạch tập trận quân sự chung lớn chưa từng có.
Giá dầu tiếp tục tăng mạnh tại thị trường châu Á.
Không có dấu hiệu sống sót trong vụ tai nạn máy bay ở Trung Quốc. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục chủ trì phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở với 5 chính sách quan trọng, cụ thể sẽ mở rộng phạm vi các thông tin chính quyền cấp xã phải công khai rộng rãi, đa dạng hóa các hình thức công khai thông tin của chính quyền cấp xã, trách nhiệm giải trình của chính quyền cấp xã trong quá trình ban hành các quyết định hành chính bất lợi cho công dân hoặc liên quan đến lợi ích của cộng đồng, tăng cường các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, phân định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Theo tờ trình của Chính phủ, bên cạnh điều chỉnh thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn, dự án luật cũng sẽ điều chỉnh việc thực hiện dân chủ tại hầu hết các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. Tuy nhiên, dự án luật không điều chỉnh đối với thực hiện dân chủ tại các cơ quan đặc thù như cơ quan dân cử, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân do những khác biệt trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan này với các cơ quan khác của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. Thảo luận tại phiên họp, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu phải ra soát, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về thực hiện dân chủ ở cơ sở, đồng thời bám sát quy định của Hiến pháp năm 2013 để cụ thể hóa cơ chế nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện quyền lực nhà nước thông qua dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, tăng cường dân chủ trực tiếp thông qua thực hiện dân chủ ở cơ sở. Việc xây dựng trình Quốc hội ban hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở mà còn góp phần bảo đảm thực hiện hiệu quả hơn nữa nguyên tắc mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thành ủy Hà Nội trang trọng tổ chức lễ trao thưởng giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và giải báo chí về phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ tư năm 2021. Tới dự lễ trao giải, về phía Trung ương có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo hai giải báo chí của thành phố, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và thành phố Hà Nội. Đây là năm thứ tư liên tiếp giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, giải báo chí về phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh được tổ chức, đã khẳng định vị trí và vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, đồng thời góp phần động viên khuyến khích cán bộ đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác những tác phẩm báo chí về hai lĩnh vực này. Đây cũng là dịp để thành phố ghi nhận và tôn vinh các phóng viên, nhà báo, các cơ quan báo chí đã có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và phát triển văn hóa của thủ đô Hà Nội. Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội nhận được 157 tác phẩm của 24 cơ quan báo chí tham dự. Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh đã thu hút được sự tham gia của 32 cơ quan báo chí với 261 tác phẩm ở đầy đủ các thể loại báo chí. Với tinh thần khách quan, công tâm và trách nhiệm cao, Hội đồng sơ khảo hai giải báo chí của thành phố Hà Nội đã chọn được những tác phẩm chất lượng nhất, giới thiệu 70 tác phẩm vào vòng chung khảo giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, 74 tác phẩm vào vòng chung khảo giải báo chí về xây dựng phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch lần thứ tư. Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội năm 2021 không có tác phẩm đoạt giải đặc biệt, 3 tác phẩm đoạt giải A, 5 tác phẩm giải B, 10 tác phẩm giải C, 15 tác phẩm giải khuyến khích. hai giải đồng hạng xuất sắc cho các cơ quan báo chí tiêu biểu gồm Báo Kinh tế và Đô thị và Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch lần thứ tư có 34 tác phẩm xuất sắc được trao giải, trong đó có một giải đặc biệt, 3 tác phẩm đạt giải A, 5 tác phẩm đoạt giải B, 10 tác phẩm đoạt giải C, 15 tác phẩm đoạt giải khuyến khích. Hai giải đồng hạng xuất sắc cho cơ quan báo chí tiêu biểu đó là Báo Hà Nội Mới và Đài Tiếng Nói Việt Nam. Năm 2021 là năm thứ tư Hà Nội tổ chức thành công hai giải báo chí cấp thành phố. Qua đó đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh trong sự nghiệp xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội.
Tiếp tục chương trình đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc nửa đầu nhiệm kỳ 2019-2024, triển khai chương trình công tác mặt trận năm 2022. Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn đã về làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm. Cụ thể hóa nghị quyết đại hội trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương và thực hiện đến giữa nhiệm kỳ, mặt trận các cấp huyện đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Gia Lâm trong tiến trình phát triển thành quận. Đánh giá cao tinh thần chủ động, đổi mới của mặt trận Gia Lâm, nhất là sự chuyển động tích cực của mặt trận xã thị trấn, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận thành phố Nguyễn Anh Tuấn đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung phương thức hoạt động, rà soát để có giải pháp phấn đấu đạt cao hơn cho các chỉ tiêu nghị quyết đại hội mặt trận. Việc triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022 phải bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện trên cơ sở nắm chắc tình hình dư luận nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, quan tâm chăm lo an sinh xã hội, đánh giá nhân rộng để lan tỏa các mô hình đoàn kết sáng tạo, phát huy hiệu quả vai trò tự quản, sức mạnh đoàn kết toàn dân từ mỗi cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, mặt trận huyện cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động khơi dậy nguồn lực xã hội triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển Gia Lâm thành quận.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, kỳ họp sẽ tổ chức trong thời gian là 1 ngày, dự kiến là vào ngày 8 tháng 4 năm 2022. Trong kỳ họp chuyên đề này, Hội đồng nhân dân thành phố dự kiến xem xét và thông qua 6 nội dung bao gồm: thứ nhất, nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch năm 2022 để thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng trường học công lập đạt chuẩn, đầu tư xây dựng hạ tầng hệ thống y tế và nâng cấp hệ thống y tế cơ sở, tu bổ di tích giai đoạn 2022-2025. Thứ hai, nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn đầu tư công của thành phố. Thứ ba, thống nhất về nguyên tắc giải quyết tập trung xử lý đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm luật đất đai trên địa bàn thành phố, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. Thứ tư, báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết số 15 của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ năm, báo cáo kết quả thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng không gian đô thị ngầm trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ sáu, kiện toàn chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai có hiệu quả công tác xây dựng chính quyền điện tử của thành phố Hà Nội thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Xây dựng chính quyền điện tử đã và đang đáp ứng yêu cầu phát triển thủ đô nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh và hiện đại. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trong 1843 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan đơn vị thuộc thành phố, đến cuối năm 2021 có 556 thủ tục đã thực hiện ở mức độ 4, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tăng cường hoàn thiện hệ thống họp trực tuyến từ thành phố đến cơ sở. Năm 2021, thành phố tổ chức 1.187 cuộc họp trực tuyến, tăng gấp 3 lần so với năm 2020. Đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong bối cảnh dịch bệnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đồng chí Nguyễn Danh Trử, nguyên trưởng ban tổ chức thành ủy nhận định.
Và chúng ta đã thấy rằng trong một cái bối cảnh như vậy, COVID đã tác động rất xấu, nghiêm trọng vào các đời sống, kinh tế, xã hội, phát triển, an ninh quốc phòng. Nhưng chúng ta đã vượt qua và với một con số cũng rất là ngoạn mục. Như thế là những cái sự cố gắng của cả hệ thống chính trị. Và chúng ta đã tổ chức các cái việc mà phục hồi kinh tế xã hội rồi ổn định chính trị và đặc biệt làm tốt các công tác xây dựng đảng trên các mặt tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, dân vận và cả hệ thống chính trị.
một trong những dữ liệu quan trọng để phục vụ xây dựng chính quyền điện tử là dự án quốc gia về dân cư và căn cước công dân. Theo Công an thành phố Hà Nội, đơn vị đã cập nhật được 99,5% thông tin của công dân thường trú trên địa bàn thủ đô vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhiều ứng dụng trên nền tảng khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Hà Nội triển khai mạnh mẽ như đăng ký cư trú, phương tiện giao thông, kê khai thuế trực tuyến, cấp thẻ bảo hiểm y tế, thanh toán bảo hiểm, cập nhật dữ liệu tiêm vaccine phòng COVID-19, liên thông kết quả xét nghiệm của các cơ sở y tế, trợ cấp cho người dân và chủ cơ sở kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Nhận định về những kết quả mà thành phố đạt được, đồng chí Lại Hồng Khánh, nguyên trưởng ban tuyên giáo thành ủy cho biết.
Năm 2021 có nhiều biến cố phức tạp, khó lường, dịch COVID-19 đã cản trở nhiều tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Nhưng dưới sự lãnh đạo của thành phố đã huy động toàn đảng, toàn quân và toàn dân đoàn kết, bình tĩnh, tự tin và huy động toàn lực của thành phố để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tổ chức thành công đại hội lần thứ 17 của thành phố. Giữ vững an ninh thành phố để góp phần thành công của đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tổ chức các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp thành công. Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ đảm bảo năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa có phẩm chất, mạnh dạn cất nhắc bố trí vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở các cấp.
Nhằm bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hướng tới chuyển từ giao dịch trực tiếp sang giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phục vụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết năm 2022, thành phố đạt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%. 100% kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Hà Nội cũng phấn đấu 100% người dân chưa có danh tính điện tử khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp được cấp danh tính điện tử. Thành phố yêu cầu trong năm 2022, tỷ lệ xử lý văn bản hồ sơ công việc trừ hồ sơ mật trên môi trường mạng đối với các sở ngành và tương đương đạt 100%. Đối với các phòng ban và tương đương thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện đạt 80%. Đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã đạt 70%. Và 100% hồ sơ văn bản được gửi, nhận trên môi trường mạng tại các cấp chính quyền và các cơ sở quan trung ương. Để tiếp tục ứng dụng nền tảng khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch số 225 ngày 8 tháng 10 năm 2021 về triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng chống dịch COVID-19 và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đã yêu cầu các sở ban ngành địa phương phối hợp với công an thành phố rà soát, nghiên cứu để xây dựng phương án giải pháp tích hợp thông tin do đơn vị mình quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo lộ trình với các thông tin công chức viên chức, thẻ cư dân tại các khu chung cư cao đẳng. Ở góc độ địa phương, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm, nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền điện tử, quận tiếp tục tăng cường xây dựng các kênh thông tin để tiếp nhận các ý kiến đề xuất góp ý, phát hiện hiến kế của tổ chức cá nhân. Cùng với đó, tiếp nhận phản ánh của người dân đối với công tác cải cách hành chính của quận và những kết quả khắc phục xử lý các vấn đề của người dân, dư luận bức xúc, tiếp tục tiếp thu, phản hồi ý kiến đóng góp, xử lý các kiến nghị, đề xuất của tổ chức cá nhân đối với chính quyền.
Xin được chuyển sang phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tháng 3, tháng của thanh niên, những ngày này ở khắp mọi miền trên đất nước, những hoạt động chào mừng tháng thanh niên đang được tổ chức đầy khí thế. Từ Bắc tới Nam, từ đồng bằng cho tới miền núi, những việc tốt được nhân rộng, xây nhà tình nghĩa, tặng xe đạp cho học sinh tới trường hay trao tặng những túi an sinh. Đó là ba trong số rất nhiều những hoạt động được thanh niên cả nước thực hiện trong tháng 3, tháng của thanh niên. Mang những việc tốt của thanh niên đi xa hơn, chương trình tháng 3 biên giới đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức phát động từ đầu tháng 3. Đây không chỉ là cơ hội để thanh niên thể hiện tình yêu biên cương tổ quốc, mà đây còn là dịp để những hoạt động thiện nguyện có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn tại các khu vực biên giới. Từ đây thì những công trình trường đẹp cho em, cây cầu hạnh phúc hay là ngôi nhà hạnh phúc cũng đã được khởi công. Đi xa hơn, làm nhiều việc tốt hơn, hành trình ý nghĩa đó sẽ không dừng lại trong tháng thanh niên. Đó sẽ là những mục tiêu lâu dài, nơi mà những người trẻ thể hiện tình yêu nước bằng nhiệt huyết của chính mình.
Ngay sau khi Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu Evusel, kháng thể đơn dòng dự phòng COVID-19 đầu tiên trên thế giới, ngày hôm qua, Việt Nam chính thức mở cổng thông tin đăng ký tiêm kháng thể đơn dòng Evusel cho người suy giảm miễn dịch hoặc người không thể tiêm vaccine COVID-19 tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ước tính khoảng 2% dân số toàn cầu thuộc nhóm dễ bị tổn thương trước COVID-19 do bị suy giảm miễn dịch vừa và nặng như HIV, ung thư, ghép tạng, ghép tim, ghép gan, ghép thận, dùng corticoid liều cao kéo dài. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước hiện có 230.000 người nhiễm HIV, 6.100 ca ghép tạng, 5.700 ca ghép thận, chiếm gần 94%, 316 ca ghép gan, chiếm hơn 5%. Bệnh ung thư có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong. 100.000 người thì có 159 người mắc mới và 106 người tử vong do ung thư. Do đó, kháng thể đơn dòng Evusel được cấp phép về Việt Nam vào thời điểm này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bởi nhóm người yếu thế đang cần thêm một lá chắn để bảo vệ sức khỏe trước các biến thể của SARS-CoV-2 đang lan rộng, trong khi khó có thể đáp ứng miễn dịch tốt, mặc dù đã được tiêm đủ liều vaccine, thậm chí cả liều tăng cường. Nhiều nước trên thế giới đang kỳ vọng Evusel sẽ giúp nhóm người yếu thế vượt qua cơn bão COVID-19.
Vâng, thưa quý vị, kháng thể đơn dòng Evusel không thay thế vaccine phòng COVID-19 cho cộng đồng, mà chỉ hướng tới những người suy giảm miễn dịch hoặc là không có khả năng đáp ứng miễn dịch thỏa đáng và không sinh đầy đủ kháng thể sau khi đã tiêm đủ liều vaccine, và cho người không thể tiêm vaccine do từng xảy ra phản ứng bất lợi nghiêm trọng với vaccine COVID-19. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Quang Bính, giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người được chỉ định sử dụng kháng thể đơn dòng Evusel cần đáp ứng các tiêu chí như là độ tuổi từ 12 tuổi trở lên, có cân nặng từ 40 kg và tại thời điểm không đang nhiễm COVID SARS-CoV-2 và không có tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2 được xác định, đồng thời phải thuộc một trong những trường hợp sau đây: có suy giảm miễn dịch mức độ vừa đến nặng do một tình trạng bệnh lý, hoặc là sử dụng các thuốc hoặc phác đồ điều trị ức chế miễn dịch và có khả năng không tạo được đáp ứng miễn dịch thỏa đáng đối với vaccine COVID-19. Không kể tiêm bất cứ loại vaccine COVID-19 nào, vì có tiền sử xảy ra tác dụng ngoại ý muốn nghiêm trọng như là dị ứng nặng với bất cứ thành phần nào của vaccine. Để có thể đăng ký tiêm kháng thể đơn dòng Evusel, người dân cần đăng ký tại link https://tamanhhospital.vn/ đăng ký tiêm Evusel, hoặc có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng thông qua các kênh thông tin chính thức của hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, tổng đài 0287-102-6789 tại thành phố Hồ Chí Minh, tại thủ đô Hà Nội 1800-6858.
Sữa mẹ giúp giảm 19% nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh muộn ở nhóm trẻ dễ bị tổn thương, nhẹ cân trong vòng 28 ngày đầu đời. Đây là thông tin được đưa ra tại lễ khai trương ngân hàng sữa mẹ tại Bệnh viện Nhi Trung ương ngày hôm qua. Đây cũng là ngân hàng đầu tiên tại Hà Nội và đầu tiên trên cả nước được thiết lập tại một bệnh viện chuyên khoa nhi. Quy trình vận hành các ngân hàng sữa mẹ được xây dựng dựa trên những thực hành tốt nhất của quốc tế, bao gồm các bước xét nghiệm sữa mẹ hiến tặng trước và sau thanh trùng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ sơ sinh khi sử dụng. Các bà mẹ đăng ký hiến sữa cần đảm bảo yêu cầu về sức khỏe, bao gồm việc thực hiện xét nghiệm máu định kỳ. Theo các bác sĩ, sữa mẹ thanh trùng được xem là một liều thuốc đặc biệt giúp tăng cường khả năng sống sót cho nhóm trẻ sơ sinh bệnh nặng, chưa thể bú sữa mẹ đẻ đang điều trị tại bệnh viện. Sau 4 tháng hoạt động thử nghiệm, Ngân hàng Sữa Mẹ Bệnh viện Nhi Trung ương đã nhận được 600 lít sữa mẹ hiến tặng từ 38 bà mẹ, là các sản phụ có con đang điều trị tại bệnh viện cung cấp sữa mẹ sau khi thanh trùng cho 280 trẻ, trong đó có 62 trẻ bị nhiễm COVID-19 hoặc có mẹ bị nhiễm COVID-19 ốm nặng không thể cho con bú.
Theo tính toán của Bộ Tài chính, thì trên cơ sở đánh giá diễn biến mặt bằng giá hàng hóa dịch vụ trong thời gian vừa qua, dự báo CPI tháng 3 có thể tiếp tục ở mức cao do chịu tác động chủ yếu từ giá xăng dầu tăng. Tuy nhiên, dự báo CPI bình quân 3 tháng đầu năm nay sẽ ở mức từ 2 đến 2,1% và vẫn nằm trong kịch bản lạm phát đã được báo cáo Phó Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá. Theo ước tính của Bộ Tài chính, thì nếu giả định CPI các tháng còn lại tăng đều một tỷ lệ như nhau so với tháng trước, thì trong 9 tháng còn lại, CPI mỗi tháng còn dư địa tăng 0,5% để có thể đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4%.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến 15 tháng 3 năm nay, xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 11,13 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 10,2 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2021, tương đương kim ngạch gần 800 triệu đô la Mỹ. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu của các nhóm hàng điện tử chủ yếu là Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, EU. Ngoài hai nhóm hàng lớn kể trên, nhiều nhóm hàng xuất khẩu đạt từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên như dệt may, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ. Từ đầu năm đến ngày 15 tháng 3, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 69,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,22% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương kim ngạch tăng thêm 7,6 tỷ đô la Mỹ.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã tăng mạnh tới 102,3% so với lượng nhập khẩu của tháng trước. Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng này đạt 9.152 chiếc, trị giá đạt 212 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, thì ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng đạt là 4.524 chiếc với trị giá 127 triệu đô la Mỹ. Và đáng chú ý là lượng ô tô nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc cũng đã tăng vọt, cụ thể bao gồm 211 xe ô tô vận tải, 774 xe ô tô các loại khác, cao gấp 4 lần so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 98% tổng số xe nhập khẩu về Việt Nam.
Qua phối hợp công tác với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được biết, hiện nay có một số người tìm cách truy cập vào hệ thống công nghệ thông tin của công ty chứng khoán thông qua các lỗ hổng bảo mật. Trước thực trạng này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các công ty chứng khoán ra soát, quét lỗ hổng bảo mật hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến và các hệ thống có kết nối mạng Internet để kịp thời khắc phục các lỗ hổng bảo mật nếu có, thực hiện cập nhật các bản vá bảo mật của hệ thống điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu và các thiết bị công nghệ thông tin khác, kiểm tra lại các quy trình khi nhà đầu tư thực hiện xác thực giao dịch trực tuyến để khắc phục các rủi ro cho nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch, điều chỉnh hệ thống để các giao dịch chuyển tiền, ứng tiền, thay đổi tài khoản của khách hàng phải xác thực OTP tức thời. Đồng thời thông báo công khai liên hệ với từng nhà đầu tư để yêu cầu thay đổi ngay mật khẩu người dùng, cảnh báo về các rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn khi để lộ lọt các thông tin về tên truy cập và mật khẩu người dùng. Bên cạnh đó, thường xuyên khuyến cáo nhà đầu tư các biện pháp tự bảo vệ thông tin tài khoản như đổi mật khẩu định kỳ, tránh dùng chung mật khẩu giao dịch chứng khoán với các loại tài khoản cá nhân khác.
Bộ Giao thông và Vận tải cho biết vừa phê duyệt thiết kế kiến trúc công trình cầu Đuống, đường bộ và đường sắt Hà Nội do Ban Quản lý Dự án 6 làm đại diện chủ đầu tư. Cầu Đuống đường bộ mới dự kiến xây dựng cách cầu hiện hữu 100m về phía hạ lưu, phục vụ cho giao thông đường bộ theo đúng quy hoạch. Còn cầu Đuống cũ cũng sẽ được xây dựng lại để phục vụ giao thông đường sắt, tháo dỡ các dầm và đập mố trụ để có thể đảm bảo giao thông đường thủy thông suốt. Cầu sẽ được nâng cao độ đỉnh dây lên khoảng 2,75m để bảo đảm thông tuyến. Công trình dự kiến triển khai từ nay đến năm 2025. Trước đó vào tháng 12 năm ngoái, thì Ban Quản lý Dự án 6 Bộ Giao thông Vận tải đã ra thông báo thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Đuống đường bộ và cầu Đuống đường sắt thuộc dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống, cầu đường sắt Đuống. Cuộc thi được tổ chức nhằm lựa chọn phương án thiết kế một cách tối ưu, bảo đảm công năng sử dụng phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật mỹ thuật, hài hòa với không gian xung quanh, tạo điểm nhấn về kiến trúc cho khu vực và thành phố.
Du lịch đã chính thức mở cửa hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3 vừa qua. Đây là một tin rất vui với ngành công nghiệp không khói. Tuy nhiên bên cạnh niềm vui cũng là những nỗi lo. Sau 2 năm đóng băng vì dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã rời ngành cơ sở vật chất, các điểm lưu trú, khu vui chơi xuống cấp. Quan trọng nhất, nhân sự du lịch hiện tại vừa thiếu lại vừa yếu. Thiếu là bởi 2 năm qua rất nhiều nhân sự đã bỏ việc, chuyển nghề. Theo báo cáo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2020, các doanh nghiệp du lịch phải cắt giảm từ 70-80% nhân sự. Năm 2021, lượng lao động làm đủ thời gian chỉ chiếm 25% so với năm 2020. Lao động nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động chiếm khoảng 30% con số đó. Không chỉ thiếu, theo các doanh nghiệp, kỹ năng của nhân lực trong ngành cũng phần nào yếu đi sau 2 năm hoạt động cầm chừng. Thế nên tuyển dụng và đào tạo nhân sự là vấn đề hết sức quan trọng để chuẩn bị cho làn sóng du lịch phục hồi.
Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, doanh nghiệp này tổ chức chạy thêm nhiều tàu khách vào dịp cuối tuần. Cụ thể từ ngày 25 tháng 3, chạy thêm đôi tàu LP7 và HP2 vào các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Tàu LP7 xuất phát ga Hà Nội lúc 18 giờ 15 phút, đến ga Hải Phòng vào lúc 20 giờ 55 phút. Chiều ngược lại, tàu HP2 xuất phát ga Hải Phòng lúc 18 giờ 40, đến ga Hà Nội lúc 21 giờ 6 phút.
Kiên quyết xử lý các nhà xe tự ý tăng giá cước vận chuyển hành khách trên địa bàn thành phố là yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội với lực lượng có liên quan trước thông tin một số nhà xe đã tự ý tăng giá cước vận chuyển từ 20 tới 50%. Lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan của Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước về giá, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm niêm yết công khai giá vé. Những trường hợp cố tình tăng giá vé sai quy định sẽ bị các bến xe từ chối phục vụ.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định Nga sẽ đạt tất cả các mục tiêu cho đề ra chiến dịch quân sự đặc biệt của họ tại Ukraine với thái độ cương quyết, không do dự. Phát biểu trên được Thứ trưởng Ryabkov đưa ra trong bài phỏng vấn với kênh truyền hình Russia của Nga. Ông này cũng cho biết nếu các đồng nghiệp phương Tây gây ảnh hưởng lên Kiev để họ đạt được một giải pháp thì cơ hội đàm phán sẽ cao hơn. Bình luận về tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine để giải quyết những khúc mắc hiện nay giữa hai nước thì nhà ngoại giao Ryabkov cũng cho rằng các cuộc thương lượng đó phải được tổ chức dưới dạng họp kín.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm qua cho biết Mỹ và Nga sẽ duy trì hoạt động của các phái bộ ngoại giao ở mỗi nước và sẽ tiếp tục giữ các kênh giảm xung đột. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Mỹ John Sullivan để cảnh báo ông rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đang trên bờ vực sụp đổ vì những tuyên bố không thể chấp nhận được của Tổng thống Mỹ Biden.
Ngày hôm qua, giới chức Mỹ thông báo nước này và Philippines sẽ bắt đầu các cuộc tập trận quân sự chung lớn chưa từng có tại Philippines vào tuần tới nhằm thể hiện mối quan hệ quốc phòng giữa cả hai nước. Gần 9.000 binh sĩ Philippines và Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận, sẽ được kéo dài vào 12 ngày ở đảo chính Luzon của Philippines.
Ngày hôm qua, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách cao kỷ lục lên đến 107.600 tỷ yên, tương đương 900 tỷ đô la Mỹ cho tài khóa 2020 để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, cũng như hỗ trợ an sinh xã hội và tăng chỉ tiêu quốc phòng. Thượng viện Nhật Bản đã phê chuẩn dự thảo ngân sách cho tài khóa bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm nay, sau khi dự thảo này được Hạ viện bật đèn xanh vào cuối tháng 2. Đây sẽ là mức ngân sách cao kỷ lục của Nhật Bản trong năm thứ 10 liên tiếp.
Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, thì giá dầu nối dài đà tăng trưởng trở lại tại thị trường châu Á. Giá dầu ngọt nhẹ giao kỳ hạn tăng 2,28 đô la Mỹ, tức là 2,03%, lên 114,4 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn cũng tăng 2,89 đô la Mỹ, tức là 2,5%, lên 118,51 đô la Mỹ một thùng. Cả hai hợp đồng dầu này đều tăng hơn 7% do nguy cơ có thêm sự gián đoạn đối với nguồn cung dầu toàn cầu đã đè nặng lên thị trường. Sự đi lên của giá dầu diễn ra ngay trước thềm các cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và giới lãnh đạo của EU trong tuần này nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.
Từ ngày 1 tháng 4 tới, tất cả du khách từ Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc sẽ phải tự cách ly 7 ngày, bất kể đã tiêm vaccine hay là chưa. Quy định được đưa ra sau khi Hàn Quốc bổ sung Việt Nam vào danh sách tăng cường kiểm dịch. Tỷ lệ bán vé trên các chuyến bay từ Việt Nam đến Hàn Quốc chỉ được tối đa 60% tổng số ghế.
Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin lực lượng cứu hộ không tìm được người nào sống sót sau vụ rơi chiếc máy bay chở 132 người ở vùng đồi núi phía nam của nước này. Công tác tìm kiếm, cứu nạn và điều tra nguyên nhân của vụ rơi máy bay vẫn đang được nhà chức trách của nước này gấp rút triển khai.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 23 tháng 3 năm 2022. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 17 tới 21 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 17 tới 19 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 17 tới 20 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 18 tới 19 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 17 tới 19 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 18 tới 20 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình hôm nay do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.